Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Ngọc Dũng ở thị xã An Nhơn và bà Đặng Thị Thanh Hồng ở huyện Tây Sơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 160 ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Ngọc Dũng ở thị xã An Nhơn hỏi quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động như sau. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền sau đây, được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng an toàn vệ sinh lao động, yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn vệ sinh lao động trong quá trình lao động tại nơi làm việc. Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng chống, được đào tạo huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, được trả phí khám giám định thương tật bệnh tật do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo cáo cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý. Chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây. Chấp hành nội quy quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tuân thủ các giao kết về an toàn vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Chủ động tham gia cấp cứu khắc phục sự cố tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền sau đây. Được làm việc trong điều kiện an toàn vệ sinh lao động, được nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để làm việc trong môi trường an toàn vệ sinh lao động. Tiếp nhận thông tin tuyên truyền giáo dục về công tác an toàn vệ sinh lao động, được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện. Khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây. Chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động. Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn vệ sinh lao động. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp văn bản quy định pháp luật áp dụng riêng với đối tượng này có quy định khác. Người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Bà Đặng Thị Thanh Hồng ở huyện Tây Sơn hỏi, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018 của Chính phủ quy định thì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm như sau. xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây: tiếp cận thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó, tiết lộ sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó, ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó, cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó, gây rối loạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó, lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây: đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. So sánh hàng hóa dịch vụ của mình với hàng hóa dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung. Bán hàng hóa cung cấp dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa dịch vụ đó. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 160 ngày 18 tháng 12, 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Nghị định quy định cơ sở đào tạo lái xe là loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã hoặc cơ sở giáo dục. Nhân lực của cơ sở đào tạo gồm người đứng đầu cơ sở đào tạo, các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, các tổ bộ môn, các đơn vị phục vụ đào tạo. Người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô là hiệu trưởng hoặc giám đốc đại diện cho đơn vị trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có đủ các tiêu chuẩn gồm có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, đã qua đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Nghị định quy định cơ sở đào tạo phải có đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết, dạy thực hành, đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của nghị định này. Cơ sở đào tạo phải có số lượng giáo viên dạy thực hành lái xe, đáp ứng kế hoạch sử dụng các xe tập lái dùng để đào tạo. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu là 1.000 m2. Hệ thống phòng học chuyên môn, phòng sử dụng học lý thuyết, có các trang thiết bị làm công cụ hỗ trợ việc giảng dạy về các nội dung, pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông và phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Trường hợp các thiết bị công nghệ thông tin chưa mô tả hệ thống báo hiệu đường bộ, xa hình thì phải có hệ thống tranh vẽ, diện tích phòng học không nhỏ hơn 48 m2 một phòng. Phòng sử dụng học kỹ thuật ô tô có các thiết bị công nghệ thông tin làm công cụ hỗ trợ việc giảng dạy về cấu tạo, sửa chữa thông thường và kỹ thuật lái xe, kiến thức mới về nâng hạng. Có mô hình các bổ động cơ, hệ thống truyền lực và hệ thống điện, có trang bị đồ nghề chuyên dùng để hướng dẫn học sinh thực hành tháo lắp lốp, kiểm tra dầu xe, nước làm mát, có xe ô tô được kê kích bảo đảm an toàn để tập số nguội, số nóng, có cabin học lái xe. Trường hợp các thiết bị công nghệ thông tin chưa có sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái, các thao tác lái xe cơ bản, điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí cầm vô lăng lái, thì phải có hệ thống tranh vẽ, diện tích phòng học không nhỏ hơn 100 m2 một phòng. Hệ thống phòng học chuyên môn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe. Cơ sở đào tạo lái xe ô tô bố trí số lượng phòng học lý thuyết và phòng sử dụng học kỹ thuật ô tô phù hợp với lưu lượng hình thức và chương trình đào tạo. Số lượng phòng học tính theo lưu lượng học viên được xác định theo nguyên tắc một phòng sử dụng học lý thuyết và một phòng sử dụng học kỹ thuật ô tô đáp ứng tối đa lưu lượng 500 học viên. Xe tập lái. Cơ sở đào tạo phải có xe tập lái của các hạng được phép đào tạo thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái. Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch và mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng phải bảo đảm số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy thực hành lái xe. Xe tập lái các hạng phải sử dụng các loại xe tương ứng với hạng giấy phép lái xe quy định tại khoản 1 điều 57 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, trong đó xe tập lái hạng B gồm xe sử dụng loại chuyển số tự động, bao gồm cả ô tô điện hoặc chuyển số cơ khí, số sàn. Xe tập lái hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE sử dụng loại chuyển số cơ khí, số sàn. Ô tô tải sử dụng để làm xe tập lái hạng B phải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 2.500 kg đến 3.500 kg với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo. Xe tập lái được gắn hai biển tập lái trước và sau xe theo mẫu quy định tại phụ lục 1 kèm theo nghị định này. Các hệ thống phanh phụ được lắp đặt bảo đảm hiệu quả phanh được bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe. Xe tập lái trên đường giao thông có thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe của học viên. Xe tập lái loại ô tô tải thùng có mui che mưa, che nắng, ghế ngồi cho học viên, có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực. Xe mô tô ba bánh để làm xe tập lái cho người khuyết tật là xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Xe ô tô hạng B số tự động được dùng làm xe tập lái cho người khuyết tật bằng chân phải hoặc bàn tay phải hoặc bàn tay trái. Xe ô tô hạng B số tự động dùng làm xe tập lái cho người khuyết tật ngoài việc đáp ứng các quy định tại điểm A, điểm D khoản này còn phải có kết cấu phù hợp với các tay và chân còn lại của người khuyết tật, vừa giữ được vô lăng lái, vừa dễ dàng điều khiển cần gạt tín hiệu báo rẽ, đèn chiếu sáng, cần gạt mưa, cần số, cần phanh tay, bằng đạp phanh chân, bằng đạp ga trong mọi tình huống khi lái xe theo đúng chức năng thiết kế của nhà sản xuất ô tô, hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới xác nhận hệ thống điều khiển của xe phù hợp để người khuyết tật lái xe an toàn. Sân tập lái xe thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe. Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng sân sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng sân sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe, nhưng chỉ được tính tối đa không quá một sân tập lái để tính lưu lượng đào tạo. Cơ sở đào tạo lái xe ô tô bố trí số lượng sân tập lái phù hợp với lưu lượng và chương trình đào tạo. Số lượng sân tập lái tính theo lưu lượng học viên được xác định theo nguyên tắc một sân tập lái ô tô đáp ứng tối đa lưu lượng 1.000 học viên. Sân tập lái xe ô tô phải có đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, bảo đảm diện tích để bố trí đủ các bài học theo nội dung chương trình đào tạo đối với các hạng xe dùng để đào tạo. Việc bố trí hình và kích thước các bài tập lái xe ô tô tổng hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với từng hạng xe tương ứng và phải được bó vỉa. Mặt sân có cao độ và hệ thống thoát nước, bảo đảm không bị ngập nước. Bề mặt các làn đường và hình tập lái được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, có đủ vạch sơn kẻ đường. Có nhà chờ, có ghế ngồi cho học viên học thực hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat, đặc biệt bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.